tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Một tuần lễ trôi qua thật nhanh và hôm nay chúng ta lại được gặp nhau dưới chân Chúa cùng học lời Chúa qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang trong chủ đề những gia đình trong Kinh Thánh và đang học về gia đình ông bà Adam. Đây là bài học cuối cùng về gia đình này. Trong các bài trước, chúng ta đã nhìn vào những ưu khuyết điểm của ông bà Adam trong đời sống vợ chồng và trong quan hệ với con cái. Hôm nay chúng ta sẽ nhìn vào gia đình ông bà trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Khi được Chúa tạo dựng, ông bà Adam được sống trong vườn Eden toàn hảo, gọi là vườn địa đàng. Ông bà được gặp Chúa thường xuyên, trò chuyện trực tiếp với Ngài, và được Chúa giao cho trách nhiệm trồng và giữ vườn. Sách Sáng Thế Ký ghi, Jehovah Đức Chúa Trời đem con người vào trong vườn Eden để canh tác và gìn giữ vườn. Jehovah Đức Chúa Trời lấy đất, nắng nên mọi loài thú đồng và chim trời, rồi đưa đến trước mặt con người để xem con người đặt tên chúng là gì. Và bất cứ tên nào con người đặt cho mỗi sinh vật đều thành tên riêng của nó. Trích Sáng Thế Ký chương 2 câu 15 và câu 19. Ngoài trách nhiệm canh tác và chăm sóc vườn Eden, Adam được Chúa giao cho trách nhiệm đặt tên các loài chim trời và thú đồng. Ngoài những công tác phải chu toàn, vợ chồng ông Adam được hưởng ơn lành của Chúa và cũng nhận mạng lệnh Chúa ban để tuân giữ. Ơn lành và mạng lệnh đó đi đôi với nhau như sau. Kinh Thánh ghi, Jehovah Đức Chúa Trời truyền phán với con người rằng, con được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn. Nhưng về trái của cây biết điều thiện và điều ác thì con không được ăn. Vì ngày nào con ăn trái cây đó, chắc chắn con sẽ chết. Sáng Thế Ký chương 2 câu 16-17. Ông bà Adam được ăn tất cả các cây trái trong vườn Eden, ngoại trừ một cây đặc biệt. Đây là đặc ân lớn Chúa ban cho ông bà, vì hoa quả trong vườn địa đàng hẳn có nhiều loại khác nhau và rất là ngon ngọt, ngon hơn những gì chúng ta có ngày nay. Ông bà Adam được tâm giao với Chúa mỗi ngày, được Chúa chăm sóc và cung ứng đầy đủ mọi nhu cầu trong đời sống. Nhưng tiếc thay, mối quan hệ tốt đẹp đó đã gãy đổ khi ông bà bất tuân mạng lệnh của Chúa. Dù lời Chúa phán dặn thật nghiêm trọng và rõ ràng, ông bà đã không chú tâm tuân giữ. Trái lại, ông bà nghi ngờ lời Chúa dạy và bất tuân mạng lệnh của Ngài. Ngày nay chúng ta cũng được Chúa ban cho những công tác khác nhau để chu toàn, những ơn phước khác nhau để vui hưởng, và những mạng lệnh để tuân hành. Đức Chúa Trời giao cho chúng ta nhiều trách nhiệm khác nhau trong gia đình, trong hội thánh, cũng như ngoài xã hội. tùy theo ân tứ và khả năng Chúa ban cho mỗi người. Chúng ta có hết lòng trung tín, chu toàn những trách nhiệm đó không? Chúng ta cũng được Chúa ban cho nhiều điều để vui hưởng mỗi ngày trong đời sống, như tình thương yêu của bạn bè và người thân trong gia đình, cảnh đẹp trong thiên nhiên. Chúa cũng ban cho chúng ta cây trái, hoa quả và thức ăn mỗi ngày. Nhưng chúng ta có thỏa nguyện và có sống với lòng biết ơn Chúa không? Nếu không thỏa nguyện với những điều Chúa ban, chúng ta sẽ dễ bị lôi cuốn vào cám dỗ và ngã vào tội lỗi. Bà Eva được tự do ăn các trái cây trong vườn, nhưng bà không thỏa lòng. Bà đến gần cây trồng giữa vườn là cây Chúa phán dặn không được ăn. Bà ngắm nhìn và mơ ước, nên con rắn đã đến cám dỗ bà. Khi con rắn cám dỗ Eva về trái cây Chúa phán dặn không được ăn, thay vì bỏ chạy xa khỏi con rắn, Eva đứng đó lý luận với con rắn và thêm bớt lời phán dặn của Chúa. Vì thế bà đã ngã vào cám dỗ. Cuối cùng, Kinh Thánh ghi, người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì để mở trí khôn. Bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Vì ham muốn và mơ ước điều Chúa cấm, bà Eva tin lời con rắn, nghi ngờ lời Chúa, nên đã phạm tội với Chúa. Ngày nay chúng ta cũng ngã vào tội lỗi qua những bước tương tự. Bước đầu tiên là chúng ta gạt bỏ lời Chúa phán dạy để nghe theo lời đường mật của ma quỷ và trần gian. Bước kế tiếp là chúng ta tin lời ma quỷ và nghi ngờ lời Chúa. Vì thế, kết quả tất nhiên là chúng ta ngã vào cám dỗ và phạm tội với Chúa. Con rắn ngày xưa đã dùng ba phương diện của cám dỗ khi đến với bà Eva. Đó là mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và kiêu ngạo của đời. Ma quỷ khiến Eva nghĩ trái cấm ngon, tức là ham mê của xác thịt. Bà thấy trái cấm đẹp, ham mê của mắt. Và tin rằng trái cấm quý vì mở trí khôn. Đó là kiêu ngạo của đời. Ngày nay ma quỷ cũng cám dỗ chúng ta qua ba phương diện đó. Vì thế sứ đồ Giăng cảnh cáo, chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Trích thư Giăng thứ nhất, chương 2, câu 16. Mỗi khi đối diện với cám dỗ, chúng ta cần nhớ lời cảnh cáo của lời Chúa. Đó là tất cả những gì hứa hẹn đem lại thỏa mãn cho thân xác, thỏa mãn đôi mắt và thỏa mãn lòng kiêu ngạo đều đến từ ma quỷ và trần gian với mục đích đưa chúng ta vào tội lỗi. Sau khi ông bà Adam ngã vào cám dỗ, bất tuân mạng lệnh của Chúa, mối quan hệ tốt đẹp giữa ông bà với Chúa bị gãy đổ. Chiều hôm đó, khi Đức Chúa Trời trở lại vườn Ê-đen, thay vì vui mừng được gặp Chúa và trò chuyện với Ngài, nghe tiếng Chúa ông bà sợ nên đi trốn. Kinh Thánh ghi như vậy. Lối chiều, nghe tiếng Jehovah Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, Adam và vợ ẩn mình giữa bụi cây để tránh mặt Đức Chúa Trời. Chúa bèn kêu Adam mà phán hỏi rằng, ngươi ở đâu? Adam thưa, tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn bèn sợ, bởi vì tôi lõa lồ nên đi ẩn mình. Sau khi ăn trái cấm, mắt ông bà Adam thật sự được mở ra, nhưng không phải mở ra để bằng Đức Chúa Trời, mà để thấy mình lóa lồ và xấu xa, nên ông bà sợ và đi trốn. Cũng vậy, khi chúng ta làm điều Chúa phán dặn không nên làm, chúng ta sẽ không bình an, nhưng lo sợ. Sợ tội lỗi đó người khác sẽ biết, sợ hậu quả của tội lỗi và bị lương tâm cáo trách. Vì thế, khi lỡ phạm tội, chúng ta không nên trốn Chúa, không nên trốn hội thánh hay tránh mục sư để khỏi nghe lời khuyên răn, hoặc tránh đọc kinh thánh để không bị lời Chúa cáo trách. Điều chúng ta cần làm lúc đó là xưng tội với Chúa và cầu xin Chúa tha thứ. Lời Chúa dạy, người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót. Trích Châm Ngôn, chương 29, câu 13. Sau khi phạm tội, ông bà Adam đổ lỗi cho nhau, đổ lỗi cho Chúa. Kết quả là ông bà bị đuổi ra khỏi vườn Eden. Adam phải làm việc vất vả mới có đủ ăn. Eva thì phải chịu nhiều đau đớn khi sinh con và phải ở dưới quyền của chồng. Nhưng đau buồn hơn cả là ông bà không còn được sống trong mối tâm giao mật thiết với Đức Chúa Trời. Và từ đó con người phải trải qua cái chết, phải trở về bụi đất. Sau đó Đức Chúa Trời đuổi Adam và Eva ra khỏi vườn Eden và đặt các thiên sứ canh giữ con đường đi đến cây sự sống. Ngày nay, khi nghe câu chuyện này, nhiều người trách Adam và Eva sao bất tuân mạng lệnh của Chúa để con người phải làm lụng vất vả mới có đủ ăn và cuối cùng phải chết. Thưa quý vị, nếu câu chuyện này chấm dứt tại đây thì đáng cho chúng ta buồn và trách ông bà Adam. Nhưng cảm tạ Đức Chúa Trời, Ngài đã cung ứng cho loài người chúng ta con đường cứu rỗi qua Chúa Giê-xu là Adam thứ hai, để chúng ta được thoát khỏi hình phạt của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh dạy, vì thế, bởi sự phạm tội của chỉ một người mà mọi người bị kết án, thì cũng vậy, bởi hành động công chính của một người mà mọi người được xưng công chính và được hưởng sự sống. Thư Roma chương 5 câu 18. Trong thư Côrintô thứ nhất, sứ đồ Phao-lô lại viết, vì như do một người mà có sự chết, thì cũng nhờ một người mà có sự sống lại từ cõi chết. Như trong Adam mọi người đều chết, thì cũng vậy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại. Trích thư Côrintô nhất chương 15, câu 21 và 22. Thưa quý vị, ngày nay, để thoát khỏi hình phạt của Adam và Eva ngày xưa và được sống trong mối tâm giao ngọt ngào với Chúa, chúng ta cần đặt đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu và tiếp nhận ơn cứu rỗi mà Ngài cung ứng cho chúng ta qua cái chết hy sinh của Ngài trên thập tự giá. Thưa quý thính giả, tiết mục Phụ nữ và gia đình đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.